Chào mọi người. Mọi người còn nhớ mình không? Nhớ hay không thì không quan trọng. Miễn sao các bạn thính giả của Daughter of God vẫn đang ổn và khỏe mạnh. Vậy là đủ. Mình đang ngồi ở một quán cà phê quen thuộc. Trái ngược lại với mọi khi, hôm nay mình quyết định đổi chỗ ngồi khác. Đó là một góc gần lối ra vào nơi ban công. Trước mặt mình bây giờ, tán cây đối diện bên đường đung đưa trong gió, hòa lẫn với màu vàng ươm của nắng, cộng thêm màu xanh trong vắt của bầu trời. Bức tranh đẹp nhỉ. Và kìa, nắng chiếu vào nơi mình đang ngồi, lên lõi qua những kẽ ngón tay, quấn quýt lấy những con chữ khi mình đang viết bài blog này. Gió mơn man thổi qua má và làn tóc mình, như cái cách mà anh người yêu vuốt ve nựng má cô người yêu của mình vậy. Mình yêu khoảnh khắc này quá. Chỉ muốn ngồi nhìn nó thật lâu. Nếu như mà mình vẫn chọn chỗ ngồi cũ như mọi khi, thì mình có trải nghiệm được điều này không? Có hôm mình đi học với bạn, rồi một chiếc xe rác chạy ngang qua. Cái mùi khó chịu xộc lên. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng mà mình biết ơn trải nghiệm đó. Đâu phải lúc nào cũng được ngửi đâu. Hồi mình bị Covid, cái mũi của mình bị nghẹt, rồi chẳng ngửi được mùi gì cả. Mình biết ơn vì hiện tại vẫn còn đang khỏe mạnh, mũi vẫn đủ thính để ngửi cái mùi không lấy gì làm dễ chịu ấy. Cơ mà cứ phải ngửi mấy cái mùi đó mít, làm như chưa nắng. Sao mà công việc ấy cực quá nhở. Tháng 6 này ngoài rạp chiếu phim về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bộ phim chẳng đủ cuốn hút để khiến mình ngồi lại trong rạp suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng vì giọng hát theo của một người nào đó trong suốt buổi xem phim làm mình chú ý hơn cả giọng hát của diễn viên chính. Không phải vì giọng hát ấy hay, mà là vì nó đã theo mình suốt những tháng ngày tuổi thơ, khi mà nhà mình chỉ có cái tivi trắng đen, rồi những giai điệu quen thuộc ngân lên. Màu nắng hay là màu tóc em, mùa thu mưa bay cho tay mềm. Mình sống trên đời này chỉ mới có hơn 20 năm thôi, mà đã được làm biết bao nhiêu thứ, trải nghiệm được nhiều điều mới. Mà ba mình sống hơn nửa đời người rồi, giờ mới biết cái rạp phim là như thế nào. Mình và em trai dẫn ba vào rạp. Ba lạ lẫm, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, như một đứa con nít mới lớn chập chững khám phá thế giới xung quanh vậy. Mình mở ghế cho ba, chỉ ba chỗ bỏ ly nước, chỉ ba cách đi thang máy. Tự nhiên thấy mình lớn ghê, đã đủ lông đủ cánh để bảo bọc gia đình, như cái cách mà ngày xưa ba má mình bảo bọc nuôi dưỡng mấy anh em mình vậy. Nếu như mình chọn đi xem bộ phim này với tụi bạn, thì làm sao mà mình có được trải nghiệm thật đặc biệt này với ba và em trai. Nhưng mà để có được những trải nghiệm tuyệt vời đó thì phải làm gì? Buôn Mê, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Hôm nay mình thi môn cuối cùng, thế là hết đời sinh viên rồi đó. Đợt này học trúng tủ, lại còn thi trắc nghiệm, nên thời gian chỉ mới hết có 1/3 thôi. Mình đã làm xong bài rồi. Những môn thi trước vừa khó đề lại vừa dài, vào phòng thi mà chỉ biết cắm mặt chép bài cho kịp, chẳng để ý gì xung quanh cả. Thế mà môn hôm nay mình dư quá trời thời gian. Làm gì cho hết 40 phút đây nhỉ? Tự dưng thấy mình giàu ghê. Nói cách khác là rảnh ghê á. Cái phòng thi bé xíu mà hơn mấy chục con người, thế là tụi mình được ngồi hẳn 3 người một bàn. Khoảng cách gần hơn nên cũng dễ hỏi bài nhau hơn. Nhưng mà nhờ khoảng cách gần như vậy, mình mới có dịp ngồi nhìn người bạn cạnh bên thật là kỹ. Đó là Hà Ly, mình hay gọi là Ly Hổ Báo. Tính cái Ly nó lạ lắm, mà cũng đáng yêu nữa. Có một lần đi ăn, cột tóc của Lệ bị đứt. Thế là Ly đứng dậy, lấy dây thun cột tóc đang còn ở trên đầu, rồi đứng lên tết tóc cho Lệ. Hôm nay Ly kẹp trên đầu cái kẹp màu xanh, trong vắt như bầu trời buôn mê hôm đó vậy. Rồi một tay Ly chống cằm, quay đầu nhìn ra hướng cửa. Mình chẳng nhìn rõ khuôn mặt lúc ấy của Ly như thế nào, chỉ thấy từng chiếc kim dây trên cái đồng hồ của Ly cứ thế tí tách trôi qua. Tấm rèm cửa cứ đung đưa nhẹ trong gió theo từng dây đồng hồ chạy. Hồi trước mình không thích đứng chờ đèn đỏ cho lắm, vì ghét cái cảm giác phải chờ đợi. Đứng chờ đèn đỏ mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu, bài vỡ, rồi hôm nay ăn gì nè, vân vân và mây mây. Nhưng từ khi học được tiếp Ichigo Ichi, mình cố gắng tận hưởng từng giây phút một. Kìa, bên cạnh đèn đỏ là dàn hoa giấy đẹp ghê. Ơ kìa, có hai con chó đang ấy ấy nhau giữa ban ngày kìa. Thấy việc đứng chờ đèn đỏ cũng thú vị mà, ha. Lúc mới vào đại học, mỗi lần làm bài kiểm tra, điền thông tin trên tờ giấy thi niên khóa 2016-2022, mình hay tự hỏi, hay, rồi biết bao giờ mới ra trường, biết bao giờ mới tới năm 2022. Ấy thế mà năm 2022 trôi qua đã hơn một nửa rồi. Thời gian có thể trôi thật nhanh, như cái cách mà 6 năm đại học của mình vậy. Hay khi phải làm cho nhanh nhanh để hoàn thành deadline, học bài cho kịp mùa thi. Cũng có khi nó trôi thật chậm, đó là những buổi trực đêm chỉ chờ đến 2 giờ sáng giao tour để đi ngủ. Hay khoảng thời gian ngồi chờ trong phòng thi của mình vậy. Mình nhận ra rằng chỉ cần ý thức được sự tồn tại của thời gian, chúng ta sẽ nhận ra được những điều ý nghĩa đằng sau những trải nghiệm nhỏ ấy. Mình vẫn lo lắng cho những dự định của tương lai, vẫn nghĩ đến những câu chuyện trong quá khứ để rút ra được bài học kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, mình vẫn tận hưởng trọn vẹn từng giây phút hiện tại. Bởi trong cuốn Ichigo Ichi đã nói, mọi thời khắc là độc nhất và ta chẳng thể nào quay trở lại. Mình chẳng cần phải trở nên tuyệt vời trong mắt ai cả. Điều mình chọn là trở thành một điều rất tuyệt vời ngay trong chính cuộc đời mình, bằng chính những trải nghiệm phong phú và sâu sắc như thế này. Rồi có chăng một ngày nào đó, mảnh đất màu mỡ trong tâm hồn mình lại sinh nhiều hoa trái, rồi nó lại đi ươm mầm cho những mảnh đất tâm hồn cằn cỗi khác thì sao? Sau cùng thì bạn có hiểu ý mình không? Sẽ có những trải nghiệm tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng mang ý nghĩa lớn lao và sâu sắc. Chúng như là cơn mưa mùa hè tươi mát và làm giàu tâm hồn ta. Bạn chọn cách đến với những trải nghiệm ấy, hay là những thú vui hời hợt đến mau hơn nhưng nó cũng chóng qua hơn? Rốt cuộc điều gì là cần thiết cho tâm hồn bạn? Còn chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Trích Đường Hy Vọng số 978 của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại là cách mình đón nhận những nén bạc Chúa treo cho mình ở đời này. Mình sẽ cố gắng xin lời những nén bạc đó trong khả năng mà Chúa ban, để khi đứng trước mặt Chúa trong ngày phán xét, mình tự tin để nói với Ngài rằng: Chúa ơi, nén bạc Chúa treo, con đã xin lời được chừng này rồi nè. Sống thật trọn vẹn trong từng giây phút để có được những trải nghiệm sâu sắc, ý nghĩa và hạnh phúc, cộng dồn lại những khoảnh khắc đẹp ấy là một cuộc đời đáng sống. Cảm ơn bạn vì đã ở đây cùng mình. Cuộc đời mình đáng sống hơn khi gặp được các bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an.